Cao Thắng, người chế súng theo kiểu Pháp. Địa Mộ muốn theo dòng nhạc mục, thét nhung bào từng ghê trận oai linh, thiên tài toan học trước Vũ Hầu, chế súng đạn biết bao chừng cơ trí. Đây là hai câu trong bài văn tế của cụ Phan Đình Phùng, ai là người được cụ sánh với Nhạc Vi đời Tống, với Gia Cát Khổng Minh đời Hán. Người đó chính là anh hùng Cao Thắng, cánh tay phải đắc lực của cụ Phan trong cuộc khởi nghĩa Lương Sơn. Cao Thắng sinh năm 1864 tại thôn Yên Đức, xã Tuần Lễ, nay là xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Dáng người ông thấp nhỏ, tay chân đều ngắn, mà mọi người thường gọi tướng Ngũ Đoản. Từ thuở còn nhỏ, ông đã thông minh lanh lẹ, dù giỏi chữ văn hay, nhưng vẫn không thích theo nghiệp bút nghiêng, chỉ thích đọc binh thư và luyện tập võ nghệ để sau này trở thành một chiến tướng. Em ruột ông là Cao Nũ, cũng là một người như thế. Trong 1885, khi vua Hàm Nghi xuống Hạch Cần Vương, thì cụ Phan Đình Phùng được giao lãnh đạo phong trào chống Pháp ở ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Cụ đã cho nghĩa quân lùng bắt tên phản bội Trương Quang Ngọc chém đầu, vì hắn đã dẫn giặc Pháp đến bắt vua Hàm Nghi. Do đó, cao kiệt khắp nơi nức lòng tòng quân dưới ngọn cờ của cụ. Trong số đó có anh em Cao Thắng. Thấy Cao Thắng là người có chí khí, nên anh ruột của cụ Phan là Phan Đình Thuận đã nhận làm con nuôi. Năm 1886, khi cụ Phan ra Bắc để liên lạc với lực lượng chống Pháp, giao quyền chỉ huy cho Cao Thắng, năm đó ông mới 22 tuổi. Ông ra sức xây dựng lại lực lượng, và điều canh cánh trong lòng là làm sao phải chế tạo được vũ khí có thể đánh lại lực lượng hùng hậu của giặc Pháp. Ông sai nghĩa quân xuống hai làng Trương Lương và Vân Trung thuộc huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nổi tiếng với nghề thợ rèn, kêu gọi thợ thầy đi theo cụ Phan. Sự tương truyền ấy đã có hiệu quả, hàng trăm thợ rèn đã mang phát dụng cụ lên chiến khu. Cao Thắng đã đưa họ vào Lễ Động, một khu rừng sâu để bí mật đúc súng. Trong vòng mấy tháng trời mày mò, vừa làm vừa rút kinh nghiệm sửa chữa, những người thợ rèn dưới quyền chỉ huy của Cao Thắng đã đúc được hơn 200 khẩu súng. Loại súng này có phải nhồi thuốc ở ống rồi có chỗ có máy để hạt nổ, hễ bóp cò, có lửa bật ra thì đạn phục bay khỏi nòng. Dù chưa thật ưng ý với loại súng này, nhưng loại vũ khí mới này đã làm nức lòng các nghĩa quân. Khi xung trận thì ông chia quân làm hai đoàn lính súng. Súng bao giờ cũng được nạp đạn sẵn, hễ 100 khẩu súng đồng loạt bắn xong và dừng lại để nạp thêm 100 khẩu súng kia tiếp tục nhả đạn. Cứ luân phiên nhau như thế, thành ra trong trận đấu lúc nào cũng có tiếng súng nổ liên tục, và không thể biết nghĩa quân có nhiều súng hay ít. Nhờ loại vũ khí này mà thanh thế của cụ Phan lan rộng khắp nơi. Nhưng vốn là người có chí lớn, không bằng lòng với loại súng đã có, Cao Thắng đã nghĩ tới việc phải chế tạo được súng tối tân như súng trường năm 1874 của Pháp. Ông thường nói, đã làm thì tất phải làm to, mà kiểu súng của ta thì tốn nhiều thì giờ quá, mà phải chùi súng, nạp thuốc súng cho dân, làm sao có thể địch lại với giặc Pháp. Muốn đánh với họ, tất phải có khí giới như họ mới được. Điều khó khăn đối với ông là làm sao có được một khẩu súng Pháp để bắt chước theo. Đang suy tính nát óc để kiếm một khẩu súng Pháp mà chưa có cách gì thì bất chợt, một nghĩa quân đến mật báo là trong ngày mai có hai lính Pháp ở tỉnh thành Nghệ An dẫn một toán lính tập chở mấy hòm bạc lên đồn phố thuộc hạt Hương Sơn để phát lương cho binh lính. Nhận được tin cơ mật này, Cao Thắng vỗ đùi hét lớn, trời, trời đã giúp ta phen này. Ông dùng kế, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị. Nhằm lúc người ta không phòng bị, mình nhảy ra đánh thì tất thắng. Ông cùng Cao Nũ, Cao Đạt, Nguyễn Niên dẫn 20 cảm tử quân mai phục trong rừng rậm hiểm trở. Xế chiều hôm ấy, mọi việc đã diễn ra đúng như dự kiến. Nghĩa quân đã thu được 17 khẩu súng của Pháp và 600 viên đạn. Có được súng, Cao Thắng mừng rỡ, ông liền dẫn thợ rèn vào sâu trong núi để bắt đầu công việc chế tạo. Ông tự tháo rời một khẩu súng ra từng bộ phận. Mỗi một bộ phận, ông lấy thước đo chia ly, rồi nghiên cứu từng công cụ một cách chu đáo. Suốt ngày, ông ngồi bên cạnh thợ để đôn đốc và kiểm tra công việc. Cứ lấy từng bộ phận của súng Pháp theo đúng hình ảnh, hình thức mà rèn đúng sai đến đâu lại sửa đến đấy. Công việc nặng nề và khó nhọc này kéo dài hơn một tháng. Một khẩu súng đã được chế tạo xong, nhưng khi sử dụng thì Cao Thắng vẫn chưa thấy ưng ý lắm. Ông bắt phá ra hết để rèn đúc lại. Rèn đi đúc lại mãi mà ông vẫn không nản lòng. Suốt mấy tháng ròng lao tâm khổ tứ, Cao Thắng tìm mọi cách để hoàn thiện khẩu súng theo kiểu Pháp. Chẳng hạn, lò xo trong súng vì không có loại thép cứng thì ông dùng cây gọng dù uống lại mà làm. Về nòng súng vì sản xuất thủ công, bắn dễ bị vỡ nên ông cho lòng nhiều vòng sắt ở bầu nòng để chắc chắn. Về bán súng thì ông hướng dẫn cho thợ tiện, thợ mộc ở làng Sa Lan thực hiện. Thiếu sắt thì ông cho thu mua sắt vụn, cày cuốc, móng ngựa đem về đúc lại. Còn vỏ đạn thì ông cho góp nhặt những mâm đồng, nồi đồng, đập dẹp ra rồi cuốn lại. Để đảm bảo đầy đủ nguyên liệu cho thợ đúc súng, ông kêu gọi dân dân trong làng chia bớt đồ đồng, đồ sắt trong nhà cho nghĩa quân. Qua mấy tháng trời ròng rã, những người thợ rèn đã đúc được 350 khẩu súng theo kiểu súng Pháp. Chỉ riêng thuốc súng thì Cao Thắng chưa có đủ nguyên liệu để làm, tạm thời phải dùng thuốc súng ta. Ghê gớm cho tinh thần của nghĩa quân Phan Đình Phùng, họ đã chế tạo súng chỉ bằng sức lao động, sự thông minh và tài trí, chứ không có máy móc nào cả. Sau khi đúc xong súng, Cao Thắng cho người tâm phúc ra bắt rước cụ Phan về. Từ đây, thanh thế của nghĩa quân Hương Khê lan rộng khắp nơi và gây cho giặc những đòn thất điên bát đảo. Giặc Pháp kinh hoàng khi biết nghĩa quân sử dụng loại súng tối tân không kém gì súng của chúng. Cao Thắng đã bàn với cụ Phan là mở đường đánh xuống các đồn giặc của giặc. Để mở rộng phạm vi hoạt động, ông thưa với cụ Phan: quân Pháp lấy Nghệ An để đối địch với ta, vì ở địa thế đó chúng khống chế được Hà Tĩnh, Quảng Bình và còn chặn đường không cho ta giao thông liên lạc với hào kiệt phía Bắc. Nếu ta cứ lấy núi rừng làm nơi kháng cự lâu dài thì cũng không ổn. Giặc không cần tấn công ta, chúng chỉ cần vây thì ta cũng tuyệt lương thực, bí đường. Lần hồi binh mã cũng tan, chỉ bằng ta ra tay trước để mở một sinh lộ mới. Cụ Phan đã thấy được điều này, nhưng cụ vẫn chưa dám quyết định vì nhiều lẽ trong chiến lược. Nhưng Cao Thắng vẫn nằng nặc xin đi. Ông quỳ dưới chân cụ và nói những lời tâm huyết: đại trượng phu đến chết là cùng, cứ để có điều chi mà phòng sợ. Cuối cùng, cụ Phan phải đồng ý trước ý nguyện của ông. Ông chọn những nghĩa quân ngoan cường, trang bị đầy đủ súng ống, được luyện tập thuần phục như binh lính của Pháp. Đặc biệt, binh phục mà ông cho lính mặc toàn sắc đỏ với quan niệm: phương Nam ta thuộc về hỏa, còn phương Tây thuộc về kim. Nay lấy hỏa khắc kim, nghĩa là lấy lửa nung vàng cho chảy ra. Vậy quân phục sắc đỏ là tượng trưng của hỏa dậy. Nghĩa quân ào ào xuống núi, những đồn bót của giặc không chống cự nổi khí thế tấn công như chẻ tre. Đêm 21 tháng 11 năm 1893, trong trận đánh đồn nỏ, tài liệu của giặc Pháp ghi là đồn nu. Chẳng may ông trúng đạn và hy sinh. Năm đó, người anh hùng Cao Thắng mới tròn 29 xuân. Tin dữ đến với chiến khu Ngàn Trươi, cụ Phan khóc lóc thảm thiết: trời hại tôi, ông Cao Thắng ơi, trời hỡi trời. Một sĩ quan Pháp là đại úy Gosling có tham gia trận đánh này. Y nhặt được khẩu súng do Cao Thắng chế tạo đã hết sức kinh ngạc. Sau này trong hồi ký: Emrini Di Annam. Y còn bàng hoàng viết: tôi có đem nhiều khẩu súng đó về tận bên Pháp, xem nó giống đủ mọi vẻ như súng của các xưởng binh khí nước ta chế tạo. Đến nỗi tôi đưa cho các quan binh pháo thủ ta xem, các ông ấy phải sửng sốt lạ lùng. Nó chỉ khác với súng ta có hai chỗ: lò xo không đủ sức mạnh và trong nòng súng không có xẻ rãnh, vì đó mà đạn bắn ra không xa, không mạnh. Tuy vậy, những khẩu súng này đã từng bắn chết ít nhiều lính khố xanh, cai đội Pháp và lính tập. Cái chết của Cao Thắng đã gây xúc động lớn trong lòng nghĩa quân. Ngay lập tức, cụ Phan truyền lệnh đem di hài của ông lên Ngàn Trươi để làm lễ an táng. Tướng sĩ khóc như mưa, chính tay cụ Phan viết hai câu đối và đọc bài văn tế thống thiết: thôi thôi, cửa tía lầu vàng đành kẻ khuất, đem thân bách chiến để tiếng thơm cho tỏ mặt anh hùng. Súng đồng gươm bạc mặt người còn, truyền lệnh ba quân khét hơi mạnh để xây nền thịnh trị. Thương ôi là thương, kể sao xiết kể. Có thể khẳng định Cao Thắng đã nêu một tấm gương sáng, không những về tấm lòng yêu nước mà về tinh thần sáng tạo, kỹ thuật và khắc phục khó khăn. Vì lẽ đó, khi ca ngợi cuộc khởi nghĩa của cụ Phan, nhân dân không quên ông. Khen thay Cao Thắng tài to, lấy ngay súng giặc về cho lò rèn, đêm ngày tỉ mỉ mở xem, lại thêm có cả đội quyên cũng tài. Xưởng trong kho chí xưởng ngoài, thợ rèn các tỉnh đều mời hội công. Súng ta chế được vừa xong, đem ra mà bắn nức lòng lắm thai. Bắn cho tiệc giống quân Tây, cậy nhiều súng ống phen này hết khoe. Nguyễn Hữu Thuận, người làm ra lịch hiệp kỷ sử dụng từ năm 1813 đến năm 1945. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long và vài năm sau mới sai sứ sang nhà Thanh báo tin. Vì theo lệ khi có vua kế vị, ta phải sai sứ sang Tàu báo tin vua cũ đã mất hoặc bị truất phế hoặc vì một lý do gì đó, và xin phong vua mới. Sau đó sứ Tàu mới đem sắc thư sang làm lễ phong. Bây giờ vua ta mới thành một quốc vương chính thức đối với họ. Khi phái đoàn của ta vào bái kiến vua Gia Khánh, Thanh Nhân Tông, một cận thần của triều Thanh đột ngột hỏi: quốc vương, các ông đặt niên hiệu là Gia Long, có phải ý muốn ngang hàng với hai hàng đế vương thiên triều là Càn Long và Gia Khánh không? Chánh sứ của ta từ tốn đáp ngay: thưa, không phải. Nước chúng tôi phía Nam có Gia Định, phía Bắc có Thăng Long, nên vua chúng tôi mới đặt niên hiệu như thế. Câu trả lời khôn ngoan, khéo léo, thông minh khiến cho nhà Thanh phải khen tài ứng đối, vừa giữ được hòa khí, vừa không nhục quốc thể. Người đối ứng ấy là ai? Trước đây ở vùng Quảng Trị thường lưu truyền những bài toán đố: anh đi thì quế chưa trồng, anh về quế đã đâm bông trăm ngành, một ngành 18 bông xanh, ba bông bốn trự, đổ anh mấy tiền. Hoặc mai anh đi chợ, gửi một quan tiền, mùa lấy thanh yên, vừa cam vừa quýt, cam 3 đồng 1, quýt 1 đồng 5, thanh yên một trái 5 đồng, chẳng nhiều chẳng ít 100 chẳng chòi. Ai là người đã đặt ra những bài toán ấy? Trong Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn, không ghi tên ông vào cái phần nhân vật đời Nguyễn mà chỉ ghi tên ông. Người đó là Nguyễn Hữu Thận, sinh tháng 4 năm 1757, quê ở làng Đại Hòa, Tổng An Giả, huyện Đại Lăng, phủ Triệu Phong, Thừa Thiên Huế. Hiệu Chân Nguyên, tự ý trai là người có công làm ra lịch, được nhân dân gìn giữ để sử dụng trong vòng 112 năm ở nước ta, từ năm 1813 đến năm 1945. Kể xưa, nước ta có những cơ quan nghiên cứu về thiên văn. Chẳng hạn ở thời Trần có Thái Sử Cục Lệnh, thời Lê có Thái Sử Cục, thời Lê Trịnh có Tư Thiên Giám, sau đó là Khâm Thiên Giám. Các cơ quan thiên văn này đồng thời cũng là nơi làm ra lịch. Ví dụ, vào thời Lê Trịnh đặt tên lịch là Lịch Khâm Thụ, nghĩa là mệnh lệnh của trời. Năm 1780, khi Xương Vương ở Gia Định, để tỏ rõ chính thống, Nguyên Ánh đã ban hành lịch gọi là Lịch Vạn Toàn, nghĩa là tính được chu đáo. Và khi lên ngôi thì lịch này vẫn được sử dụng. Trong lịch triều Hiến Chương Loại Chí, ở phần lễ nghi chí, nhà Bách Khoa Phan Huy Chú có viết: hàng năm, Tư Thiên Giám tính trước lịch công bố năm sau, đến tháng 6 viết ra hai bản dự thảo, một bản dâng lên vua và khải với chúa xin lãnh tiền công mua giấy mực để in. Bản lịch dự thảo dâng lên, vua đem xem xong rồi giao cho Trung Thư Giám viết lại, xong giao cho Tri Giám Việt khắc in. Khi bản khắc xong, Tư Thiên Giám phân lệnh đối chiếu xem xét rồi cho in. Trong tháng 12, chọn ngày dâng lên, vua chuẩn y. Đến ngày 24 tháng 12 là lễ tiến lịch. Sáng ngày hôm ấy, công hầu bá và các quan văn võ theo chỉ chúa đều đủ phúc phục vào triều làm lễ. Làm lễ xong, Tư Thiên Giám bưng cái án lịch ở trước ngự tọa sang tiến ở phủ chúa. Quan lễ khoa đem lịch ban cho các quan. Các quan quỳ xuống để nhận, giơ lịch lên ngang trán rồi lui ra. Tài liệu này đã cho thấy ý nghĩa quan trọng của việc làm lịch thời ấy. Tư Thiên Giám sang đời Nguyễn được đổi tên là Khâm Thiên Giám. Cách làm lịch của ta hồi đó vẫn theo phép lịch Đại Thống nhà Minh hoặc lịch thời Hiến của nhà Thanh. Trong sách Ý Trai, Toán Pháp Nhất Đắc Lục, Nguyễn Hữu Thuận cho biết là từ thuở 8 tuổi, ông đã được thân phụ dạy cửu chương hoặc giảng cho nghe về phép lịch Đại Thống của nhà Minh. Lớn lên, qua kiểm nghiệm của thực tế, ông thấy lũ lụt hạn hán thì năm nào cũng có, nhưng lịch Đại Thống lại dự báo không đúng. Vậy là ông làm sao để sửa chữa, bổ cứu, để cải tiến hầu giúp ích cho bà con nông dân? Câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong lòng ông suốt năm tháng hoa mộng của tuổi trẻ. Cơn lốc của thời đại đã cuốn ông trong biến động của thời cuộc, khi ngọn cờ đào chính nghĩa của Nguyễn Huệ từ phía Nam kéo ra đánh đuổi chúa Trịnh khỏi Thuận Hóa. Ông hăm hở ra giúp nhà Tây Sơn và làm đến chức hữu thị lang bộ hộ. Năm 1801, khi Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân, thì ông phải hiệu thuận theo triều đại mới, đới công chuộc tội. Bối đầu ông làm chế cáo ở Viện Hàn Lâm, rồi làm thiêm sự ở Bộ Lại. Ít lâu sau là cai bạ ở Quảng Ngãi. Năm 1809, ông lại trở về triều nhận chức hữu tri tham Bộ Lại. Vài tháng sau được cử làm chánh sứ cùng với hai phó sứ là Lê Đắc Tần và Ngô Tuấn sang Trung Quốc. Chuyến đi này đã khiến ông rộn lên một niềm vui và mơ ước của thời trai trẻ, lịch số và toán học. Do đó, trong suốt chuyến đi sứ, ông đã dành nhiều thời gian lưu tâm, tìm kiếm để mua cho bằng được hai loại sách quý này. Trong Đại Nam Liệt Truyện của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, quyển 25, Truyện Các Quan Mục 22 có ghi lại như sau: bọn thận vào bệ từ, vua dụ rằng bọn người phụ mệnh đi sứ nên thận trọng về lời lẽ để trọng quốc thể. Năm thứ 9, thận từ nước Thanh trở về, đem quyển Đại Thanh Lịch Tượng Khảo Thành Thư dâng lên. Vua hỏi, thận tâu nói: kính báo cho thần dân biết thời tiết làm ruộng là công việc đầu tiên của người làm chủ một nước. Quyển lịch vạn toàn của nước ta cùng với quyển thời hiến thư của nước Đại Thanh từ trước đến giờ đều dùng theo như đại thống lịch pháp của nhà Minh. Hơn 300 năm nay chưa có đổi định lại nên càng lâu càng sai. Khoảng năm Thanh Khang Hy mới tham khảo cách tính lịch của Tây Dương, làm thành sách này. Về phép đo lường suy tính rất rõ ràng, so với sách đại thống càng kỹ lưỡng hơn, mà về phép tính tam tuyến, bát giác, kinh diệu. Xin giao cho Khâm Thiên Giám bảo các sinh viên về môn thiên văn xem xét tìm cách tính, thì độ số của trời được đều mà thiết hậu được đúng vậy. Bộ sách dâng lên cho vua Gia Long là bộ sách mà lâu nay các nhà thiên văn học của ta đều ước mơ. Nó giảng giải rõ về những nguyên lý thiên văn và toán học về lịch, trình bày hướng dẫn các tiết mục phép lịch thần hiến và đặt sẵn các biểu đồ lập thành. Đại Nam Liệt Truyện có viết thêm. Năm thứ 10, hộ bộ là Lê Quang Định nói: Thận trong bụng mưu tính, tinh thông, tài ấy có thể đại dụng, bèn từ lại bộ chuyển sang hữu tham tri hộ bộ. Mùa xuân năm thứ 11, kiêm phó quản của công việc ở Khâm Thiên Giám. Năm thứ 14, vua thường cùng với Thận bàn về thiên tượng, nói rằng: Ngài sóc ngài vọng mà gặp có nhật thực, nên bãi triều hạ và yến thưởng để tỏ ý biết sợ hãi tu tính. Thận nhân đó tâu nói: Thần suy tính thiên tượng đến tháng 4 và tháng 10 năm Đinh Sửu đều có nhật thực. Vua nói: Nếu quả có, thời hai lễ hưởng về mùa hạ, mùa đông nên đổi ngày khác mới phải. Lại bàn đến đạo Thiên Chúa Giáo ở Tây Dương, Nguyễn Văn Thắng tâu nói: Thiên Chúa ra đời tới nay đã được 1815 năm. Vua sai Thận tính thử, thời thuộc về năm Tân Dậu, niên hiệu Nguyên Thủy thứ nhất đời Hán Bình Đế. Năm thứ 15, đổi bổ tả tham tri bộ hộ lĩnh hộ tào ở Bắc Thành. Năm thứ 16, 1817, tức năm Đinh Sửu, quả có nhật thực. Vua cùng các quan bàn về phép làm lịch nói: Chức Khâm Thiên Giám duy có học thuật của Nguyễn Hữu Thận mới đủ đương được. Mùa đông năm ấy, cho triệu về, thăng làm lại bộ thượng thư. Năm Minh Mạng thứ nhất đổi sang làm hộ bộ thượng thư. Năm thứ hai, kiêm quản cả việc ở phủ nội vụ, rồi kiêm quản cả công việc ở Khâm Thiên Giám. Thời gian này, Nguyễn Hữu Thận đã tâu xin làm lịch hiệp kỷ thay cho lịch Vạn Toàn, đang sử dụng chính thống trong nước ta. Bộ lịch của ông được triều đình ban bố bắt đầu sử dụng từ năm 1813. So với những bộ lịch trước đó thì ông đã cải tiến nhiều, như thời tiết được báo chính xác, giúp nông dân cày cấy kịp thời vụ, v.v. Công việc đang hào hứng đối với ông thì năm 1816, nhà vua lại thăng cho ông lên làm thượng thư bộ lại. Điều này khiến cho ông không vui. Năm 1820, khi Minh Mạng lên ngôi, ông xin được trở lại công việc mà mình đang đeo đuổi. Hai năm sau, ông mới được giao quản Khâm Thiên Giám chủ nhiệm sách Vạn Niên Thư. Lập tức ông tâu vua, định tí khí hậu ở kinh đô Phú Xuân, Gia Định và Bắc Thành. Theo kinh độ địa lý mà tính giờ mọc lặn của mặt trời và ngày đêm ngắn dài, theo độ cao của địa điểm phía Bắc mà định vĩ độ. Những đề nghị này cho thấy tầm nhìn khoa học của Nguyễn Hữu Thận và bộ lịch hiệp kỷ, nghĩa là hợp với cương kỷ của trời, ngày càng chính xác, phổ biến sâu rộng và được sử dụng mãi cho đến năm 1945. Do đó, không phải ngẫu nhiên khi Quốc Sử Quán Triều Nguyễn dù không ghi tên ông vào Đại Nam Nhất Thống Chí, nhưng cũng phải thừa nhận trong Đại Nam Liệt Truyện dòng chữ tôn vinh chói lọi: Hữu Thận có học thuật, thạo việc làm quan, tính về lịch học, giỏi suy tính, nhà thiên văn học không có ai hơn được. Ngoài việc biên soạn tác phẩm Ý Trai Toán Pháp Nhất Đắc Lục, một điều tâm đắc về toán pháp của Ý Trai đã cho thấy không những giỏi về lịch mà ông còn giỏi về cả tính toán học. Nói như giáo sư Hoàng Xuân Hãn, thì Nguyễn Hữu Thận là một nhà toán học Việt Nam đã bàn luận tới Ma Phương, Karik Ma Giwi. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng một ma phương cấp N là một hình vuông gồm N bình phương số nguyên khác nhau được sắp xếp sao cho tổng số các số theo hàng ngang hoặc theo cột dọc hoặc theo đường chéo là bằng nhau, và bằng một hằng số gọi là hằng số ma của hình vuông. Ma phương gọi là chuẩn khi n bình phương, số là n bình phương số nguyên dương đầu tiên. Người ta chứng minh được rằng hằng số ma của ma phương chuẩn cấp là n nhân cho mở ngoặc n bình phương cộng 1 đóng ngoặc. Thấy được điều này, để chúng ta hiểu hơn về đầu óc uyên bác của Nguyễn Hữu Thận, ông mất vào ngày 12 tháng 8 năm 1831. Một năm trước ngày mất của ông còn viết tác phẩm Lập Phương Pháp Biện Ngôn, vì chưa thể thôi khổ công suy nghĩ tìm tòi được. Nhưng chính ông cho biết, thật cảm động xiết bao khi biết năm đó ông đã ngoài 70 xuân, tấm lòng say mê lao động luôn tìm tòi của ông đáng quý và đáng kính trọng biết chừng nào. Phan Huy Chú, tác giả bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Tiếng ve kêu râm ran trên những vòm cây xanh biếc, nhưng cũng không đều đặn bằng tiếng học bài của sĩ tử. Họ đang soi kinh nấu sử để chờ khoa thi sắp đến. Không như các bạn đồng môn khác, chàng thiếu niên tên Tạo vẫn thẫn thơ trong làng. Chàng băng qua con đường làng để đến cánh đồng xem bà con đang gặt lúa. Xem xong, chàng lại lấy giấy ra ghi ghi chép chép. Chẳng ai biết chàng ghi điều gì mà cái túi nhỏ đã xếp đầy những mẫu giấy. Đêm nay, trăng sáng rực, nam thanh nữ tú trong làng lại hẹn hò nhau để hát đối đáp. Mặc dầu còn nhỏ, nhưng Hạo cũng mon men đến để nghe. Sau tiếng cười trong trẻo của những cô thôn nữ, bỗng có tiếng hát cất lên. Độc đạo Nam Thành chí Bắc Thành, thiên trung bán nguyệt điểm tâm tinh, tam nhân đồng tọa ngưu vô giác, nhất điểm tam hoành giữ khẩu thanh, chàng ma giải được thiếp đi nhanh theo hầu. Câu hát oái âm lắm. Hạo đứng ngẩn tò te để nghe và cố giảng nghĩa là chữ gì. Chịu, chàng ấm ức, tự trách mình đến đèn sách lâu nay ngồi mòn ghế nhà trường mà vẫn không giải nghĩa được câu đố của cô thôn nữ quê mùa thất học. Đang suy nghĩ mông lung như thế, Hạo bỗng nghe tiếng hát của một chàng thanh niên đáp lại. Nhất tâm phụng thỉnh ơn nàng, một lời ghi tạc đá vàng thủy chung. À, một lối chiết tự chữ Hán thật độc đáo. Hạo lại lúi húi ghi ghi chép chép. Những tiếng cười rộ lên thích thú, Hạo cũng mỉm cười. Bỗng từ đằng sau có bàn tay ai đặt lên vai chàng và một giọng nói nghiêm nghị vang lên. Sao lại đứng đây? Khoa thi đã sắp tới, sao anh không ở nhà mà ôn thi? Hạo giật mình quay lại, nhận ra thầy dạy học là Thám Hoa Nguyễn Dương. Chàng cúi đầu lễ phép thưa với thầy. Bẩm thầy, con đang học đấy chứ? Thầy nghiêm mặt. Anh đùa với tôi sao? Kìa đôi, dạo này anh thích la cà nơi thôn giả lắm. Để làm gì? Để học à? Hay là anh thấy ở tôi không còn điều gì để đáng học nữa? Hạo không dám nhìn vào mặt thầy, chàng vòng tay thưa. Bẩm thầy, kiến thức của thầy uyên bác, đạo học của thầy mênh mông mà con còn phải học mãi. Nhưng những lời trong thôn giả, dẫu quê mùa nhưng nếu biết sàng lọc thì cũng tìm ra những viên ngọc quý. Bên cạnh kho tàng kiến thức thầy đã truyền cho con, thì những viên ngọc này sẽ giúp cho sự hiểu biết của con phong phú hơn. Thầy Nguyễn Dương giật mình. Ông thân mặt đặt tay trên vai cậu học trò rồi nói. Con nói đúng, hậu sinh khả úy, con quả có chí hơn nhiều người trong thiên hạ. Với lối học khác người như thế, dù hiểu sâu hiểu rộng nhưng khi đi thi thì Hạo chỉ đậu tú tài. Bởi lẽ Hạo không học theo lối học vẹt, học thuộc lòng, học nhão như cháo mà chẳng hiểu nghĩa của nó. Lối học này phù hợp với khoa cử đương thời nhưng không tác dụng đến sự động não của người học. Quả nhiên, sau này Hạo đã tạo nên được một diện mạo độc đáo trong lịch sử văn hóa Việt Nam, đó là Phan Huy Chú, nhà bác học, nhà bách khoa toàn thư, nhà thơ tiêu biểu khi mới 37 tuổi. Phan Huy Chú, tức Hạo, tên tự là Lâm Khanh, Tên hiệu là Mai Phong, sinh năm 1782, tại làng Sài Sơn, làng Thầy. Thuộc phủ Quốc Oai, trấn Sơn Nam, nay là Hà Tây. Tổ tiên vốn là người ở làng Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc, Nghệ An, sau mới di cư sang làng Sài Sơn. Ông tổ đầu tiên của chi phái này là Phan Huy Cận, đậu tiến sĩ năm 1754, con trai của Phan Huy Ích, đậu tiến sĩ năm 1775, và Phan Huy Ôm cũng đậu tiến sĩ năm 1779. Cả ba bố con anh em cùng làm quan đồng triều. Người đương thời ca ngợi: Tam phụ tử huynh đệ đồng triều, Phan Huy Chú là con trai của Phan Huy Ích, do chỉ hai lần thi đậu tú tài nên mọi người gọi ông là ông kép thài. Dù không đậu cao như Phan Huy Chú, nổi tiếng khắp vùng là người hay chữ, kiến thức uyên bác khó có ai sánh kịp, thiên hạ truyền tụng câu Sáu La Ba Thầy, có ý nghĩa ca ngợi ông Sáu làng La Khê là Ngô Thế Mỹ và ông Ba làng Thầy là Phan Huy Chú. Vì vậy, nghe tiếng tăm của ông, năm 1821, vua Minh Mạng đã triệu ông vào kinh để giữ chức biên tu trường Quốc Tử Giám. Tại sao Minh Mạng mời Phan Huy Chú làm quan dù ông không phải là người đỗ đạt cao? Đó là những sự nỗ lực tự học ghê gớm của ông. Ngay từ lúc còn đi học, năm 27 tuổi, ông bắt tay vào biên soạn bộ sách lịch triều hiến chương Loại Chí. Ghi chú: 120 năm ngày ông mất, Hội Sử học Việt Nam đã tổ chức dịch tác phẩm Lịch triều hiến chương Loại Chí ra thành chữ Quốc ngữ, sách dày đến 1450 trang, cổ 14,5 x 20 cm. Hết ghi chú. Gồm 49 quyển, đến nay được đánh giá là bộ bách khoa toàn thư đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách này được biên soạn trong vòng 10 năm, đến năm 1819 thì hoàn thành. So với những bộ sách có giá trị khác như Diệt Sử, Thông Giám Cương Mục, được Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn. Tuy dồi dào về mặt tư liệu nhưng chỉ là những tư liệu về sử, còn ở bộ sách của Phan Huy Chú đã đề cập đến những vấn đề khác, phong phú hơn nhiều như về chính trị, kinh tế, địa lý học, luật học, văn học, ngoại giao, quân sự, v.v. So với Nghệ Văn Chí trong bộ Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn, nếu nhà bác học họ Lê chỉ mới giới thiệu cả thảy 115 bộ sách, thì phần văn tạch chí trong lịch triều hiến chương Loại Chí của Phan Huy Chú đã giới thiệu đến 213 bộ sách. Không phải giới thiệu qua loa đại khái mà đối với mỗi tác phẩm ông đều có những lời bình luận nhận xét dù ngắn gọn nhưng sắc sảo, và so với Dân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn thì bộ sách của ông đã phân loại về hệ thống hóa, mang tính khoa học hơn. Phan Huy Chú đã chia bộ sách của mình làm 10 môn nghiên cứu, tức 10 chí. 1. Địa dư chí, nói về tình hình địa lý và lịch sử địa lý của nước Việt Nam. 2. Nhân vật chí, nói về tiểu sử các vua chúa, các quan lại, các nho sĩ, các tướng sĩ, các người tiết nghĩa có tên tuổi trong lịch sử Việt Nam. 3. Quan chức chí, nói về lịch sử chế độ quan liêu Việt Nam trong lịch sử. 4. Lễ nghi chí, nói về nghi vệ, phẩm phục vua chúa, quan lại của lễ các triều đình. 5. Quan mục chí, nói về chế độ khoa cử và những người thi đậu tiến sĩ trở lên từ triều Lê trở về trước. 6. Quốc dụng chí, nói về chế độ thuế khóa và chế độ tài chính của các triều đại trong lịch sử. 7. Hình luật chí, nói về tình hình pháp luật của các triều đại và nhất là tình hình pháp luật của triều Lê. 8. Binh chế chí, nói về các tổ chức quân sự của nước Việt Nam qua các triều đại từ thời Lê trở về trước. 9. Văn tịch chí, nói về các sách chữ Nôm hay chữ Hán của Việt Nam từ triều Lê trở về trước. 10. Ban giao chí, nói về chính sách ngoại giao, lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thật khó tưởng tượng, công trình nghiên cứu to lớn như thế này chỉ do một mình ông thực hiện, nhưng nửa nguồn tư liệu để nghiên cứu không phải lúc nào cũng có sẵn, ông cho biết trong tựa Duy Điển Lễ Các Triều từ trước chưa có sách sẵn. Trong quốc sử biên chép cộng việc hàng năm về điển lễ còn sơ lược nhiều, huống chi từ năm 1786 có diệt binh đao đến giờ sách cũ tan nát, chỉ còn được một ít các cố gia thế tộc cất giấu đi. Các sách nát dở cũ còn lại biên chép lộn xộn sai lầm, chưa có đầu mối. Có bàn về điển cố của những triều thì lờ mờ không bằng cứ vào đâu, vậy thời chép lấy những điều mắt thấy tai nghe, chia ra từng việc từng loại để làm một quyển sách có khuôn phép, há chẳng phải là nhiệm vụ của người học giả ư? Qua lời tựa trên, chúng ta có thể thấy được đôi điều việc làm của ông là chép lấy những điều mắt thấy tai nghe, khi không có tài liệu để nghiên cứu. Thật vậy, ở đoạn sau ông còn viết thêm: nay tạm góp nhặt những điều mắt thấy tai nghe để giúp vào những cái chỗ thiếu sót. Rõ ràng muốn được như vậy thì kiến thức phải uyên bác, nhưng phương pháp làm việc cũng không kém phần quan trọng. Ông cho biết trong suốt 10 năm viết lịch triều, hiến chương, loại chí thì ông bỏ nhà vào núi trú ẩn nhằm tránh khách khứa bạn bè. Thường ngày vẫn tìm đến giao du, thậm chí ông còn lấy nghệ bôi vào mặt, tai và đun nước thơm như đang sắc thuốc để cáo bệnh mà tránh bạn bè. Sau thời gian viết thì ông đọc sách, sau lúc đọc sách được nhàn rỗi thì tùy từng loại khảo xét và đính chính, có khi nghĩ được điều gì thì làm ra lời bàn. Đặt lên trên tất cả những vấn đề này, Phan Huy Chú thì trước hết phải xác định được mục đích học để làm gì. Cũng trong lời tựa, ông viết thật xác đáng: tôi nghe cách học để hiểu biết đến cùng mọi sự vật thì pháp độ điển chương của một nước là việc lớn. Cần phải biết rõ, Khổng Tử nói, học rộng vì văn. Văn tức là lẽ phải của sự vật xưa nay, cốt yếu của điển lễ nhà nước. Kẻ học giả ngoài việc đọc kinh sử, còn cần phải xét hỏi sâu rộng, tìm kiếm xa gần, khảo cứu để định lấy lẽ phải. Thế mới đáng là người học rộng, còn phải chỉ nhặt từng từ, từng câu, từng đoạn, nặng ra thành lời văn hoa mà gọi là văn đâu. Do xác định được việc học như thế, ngay từ thuở thiếu niên và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra, nên Phan Huy Chú đã để lại công trình mà nay chúng ta hãy còn kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được khi hiện nay chúng ta có Từ điển Bách khoa Việt Nam mới phát hành tập 1, từ vần A đến D, là sự nỗ lực đáng quý của 120 nhà khoa học trong nước, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quốc gia chỉ đạo soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam, nhưng không phải là không có thiếu sót. Qua so sánh về chất lượng của từng công trình này, mà thực ra so sánh bao giờ cũng khập khiễng, chỉ riêng về mặt nhân sự thì công sức của mỗi một Phan Huy Chú khiến ta càng kinh ngạc và khâm phục cho sức lao động bền bỉ kiên trì của ông. Có thể nói Phan Huy Chú nghiên cứu thì giỏi, nhưng làm quan thì lận đận. Năm 1821, khi làm quan ở Huế, ông dâng tác phẩm Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí lên vua Minh Mạn, thì được vua thưởng 30 lạng bạc, một áo sa, 30 cái bút và 30 thỏi mực. Năm 1825, ông được xung sứ bộ sang Trung Quốc. Sau khi về nước, được làm phủ thừa thiên, rồi làm hiệp trấn Quảng Nam. Năm 1831, ông lại được cử đi sứ nhà Thanh, nhưng khi trở về lại bị giáng chức. Sau, ông lại bị bắt đi công cán ở Giang Luba, tức Indonesia ngày nay. Trong chuyến đi, ông đã hoàn thành được tập ghi chép Dương Trình Ký Kiến về những điều mắt thấy tai nghe, mà chủ yếu là những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Quay về, ông được phục chức tư vụ bộ công. Có lẽ do chán ngán cảnh lên voi xuống chó ở quan trường, nên ông lấy cớ đau chân để xin từ quan, lui về làng Thanh Mai, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây để dạy học và viết sách. Nhờ vậy, di sản văn hóa của nước ta ngày nay mới có thêm tác phẩm không kém phần giá trị là Hoàng Việt Địa Dư Chí, chép chu đáo về địa lý nước ta mà người ta thường gọi là Địa Dư đời Minh Mạng. Nhưng điều lạ lùng ở Phan Huy Chú là ngoài bộ óc phân loại minh bạch rồi hệ thống hóa một cách khoa học để tạo nên công trình nghiên cứu mà hội sử học Việt Nam ngày nay đánh giá trước hết là giá trị khoa học, thì ông lại còn là một người cực kỳ mơ mộng. Không mơ mộng sao được, khi mà đi sứ sang nước ngoài, ông đã hoàn thành những tập thơ như Hoa thiêu ngâm lục, Hoa trình tục ngâm tràn đầy cảm xúc. Chẳng hạn, nghe hồi chuông đổ trong đêm mưa ở Hàng Châu, Trung Quốc, ông chạnh lòng, phóng bút một cách tài hoa. Hàng Châu ngàn dặm nổi trôi, Nam Quan nhìn lại xa xôi mấy trùng. Mưa đêm hồi nhạn lạnh lùng, chuông ngân dài tiếng khơi lòng nhớ quê. Phan Huy Chú mất ngày 27 tháng 4 năm Canh Thân, 28 tháng 5 năm 1840, thọ 59 xuân. Sau khi nhà bác học Lê Quý Đôn mất được 2 năm thì Phan Huy Chú mới chào đời, và ông đã nổi lên như một nhà bách khoa toàn thư mà không hổ thẹn khi được người đời sau xếp cạnh Lê Quý Đôn.